về bài luật tạng quỷ. Từ xưa con người vẫn tìm cách thoát khổ cầu vui. Thầy nói chị em nghe không? Từ xưa con người vẫn tìm cách thoát khổ cầu vui. Chủ nghĩa hưởng lạc phóng đãng đã chẳng giải quyết được vấn đề, còn đưa xuống hố sâu đọa lạc. Việc chúng ta sợ khổ cầu vui, mà vui thì ở đâu? Đem sáu căn đi tìm cái vui, con mắt thì tìm cái gì đẹp, nhìn chán, chụp ảnh chán, rồi đi du lịch, rồi đi xem hát, xem múa. Để cái con mắt tìm những cái cảnh vui để trong lòng được vui. Rồi cái tai cũng đi tìm những tiếng khen, cái mũi đi tìm mùi thơm, cái lưỡi đi tìm các vị ngon, vị ngọt. Cái thân thì thường áo nhung, áo lụa, bọc nhung, bọc gấm. Nhà ở thì nhà cao, cửa rộng. Đi tìm cầu những cảnh ở bên ngoài để cho cái thân nó được sung sướng. Thế nhưng mà vì cái tâm tự cầu tìm những ngũ dục ở bên ngoài, thành ra trong tâm nó mở ra cái việc tham sân si, rồi đủ các thứ phiền não rối loạn, thì con người đã chẳng được vui mà lại còn đâm đầu đi vào cái đường sanh tử, địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, bao nhiêu cái khốn khổ đợi chờ những cái người tham dục, cầu ngũ dục là sắc, tài, danh, thực, thủy. Đấy. Thành ra cái ngũ dục nó mở ra cái khốn khổ trong hiện tại, vất vả nhọc nhằn, mà rồi đời vị lai lại đọa lạc vào những cảnh khổ, mà rơi vào những cái khổ này không biết bao giờ mới lại tỉnh ra mà giải thoát. Thế cho nên con người vì sợ khổ cầu vui mà hóa ra tự đâm đầu vào cái hố sâu địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh cả ngàn vạn kiếp, không biết bao giờ mới giải thoát. Thế cho nên những người tu hành, nghĩa là tự cho là đi tìm cái con đường để hết khổ, để được vui. Cho nên người tu hành mới ngược lại, cho rằng khổ hạnh, tu khổ hạnh thì sẽ được giải thoát. Nhưng mà sự thật thì cái thân đã sanh già bệnh chết đủ trăm thứ khổ, bây giờ lại tự mua lấy một nhất bao nhiêu thứ khổ để tự hành hạ cái xác thân. Nhưng mà đâu có thoát khổ. Hành hạ cái xác thân một cách vô ích. Đức Phật Ngài đã tuyên bố đói khát không phải là nhân Bồ Đề, không phải là cái khôn ngoan giải thoát. Thế rồi bây giờ chúng ta trong nhân loại, người ta tìm những cái phương pháp, nào là về kinh tế, nào là về chánh trị, tìm hết cách này sang cách khác để cầu thoát khổ được vui. Nhưng thì cũng có kết quả như là làm ruộng, mà lập đồn điền, dòng các cây cối, thì cũng có kết quả đem lại một chút tiền bạc, cũng đỡ khổ một phần nào. Thế rồi người ta mở ra những các môn học về chánh trị, về thứ này, về thứ kia, thì cũng có kết quả, nhưng mà không đáng là bao nhiêu. Con người ở trong bốn cái sinh già bệnh chết vẫn không có cách. Cho tới bây giờ trên cái địa cầu vẫn tìm được, chưa tìm ra được lối thoát. Đã. Thế cuối cùng thì đành là bàn đến cái chuyện giải thoát tinh thần. Thì có nhân quả luận của Phật giáo. Đức Phật Ngài tìm ra cái lý nhân quả, Ngài phát minh ra cái lý nhân quả. Đó là then chốt của sự lìa khổ được vui ở ngay trong tầm tay con người. Chúng ta có thể cải tạo được đời sống, giải cái khổ mà tìm cái vui ở ngay trong tầm tay chúng ta. Mà tóm gọn trong bốn cái chữ chánh, ác và làm lành. Vua Ba Tư Nặc thưa: thân miệng ý lành là mình biết thương mình. Đức Phật ấn chứng: đúng thế, đúng thế. Thân miệng ý ác là tự hủy hoại mình, làm lành là tự bảo hộ mình. Cái sự bảo hộ này chắc chắn hơn là có binh mã để bảo vệ, hoặc là có quân canh gác bao vây. Bởi vì cái khổ già bệnh thì chỉ có ở đâu ai có thể cứu được mình. Phật chỉ dạy cho chúng mình cứ tránh cái ác thì không bị những cái quả báo xấu, mà cứ làm lành thì chiêu vời những quả báo tốt. Lợi ích cho người khác chính là tự lợi cho mình. Đó. Cho nên chỉ một việc tránh ác làm lành là cả ta và người cùng được bình an. Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy một trưởng lão Bà La Môn: tôi sẽ vì ông nói cách tự thông. Tự thông nghĩa là tự làm cho mình được thông suốt, không còn bị những các chướng ngại. Ai đánh giết tôi sợ hãi. Thì người khác người ta cũng thế. Vậy thì chớ có đánh ai, chớ có giết ai. Cứ từ tâm mình mà biết đến tâm người. Đừng làm cho ai những cái gì mà mình không thích. Hãy làm cho người ta những cái gì mà mình ưa thích. Đó, Phật dạy cho chúng ta cái phương pháp để cho tất cả mọi người cùng lợi ích an vui. Đừng làm cho ai những cái gì mà mình không thích. Mình không thích mất của thì đừng lấy của ai. Mình không thích người ta trêu chọc, châm chọc mình, vậy thì mình đừng châm chọc người khác. Mình không thích người ta bới lỗi mình, vậy thì mình đừng bới lỗi mọi người. Cứ ở từ tâm mình mà xét cái tâm của người khác. Đừng làm cho ai những cái gì mà mình không thích. Còn hãy làm cho mọi người tất cả những cái gì mà mình ưa thích. Để mình thích cái gì thì mình làm cho người ta cái. Mà mình không thích cái gì thì đừng làm cho người ta. Thì như vậy là mọi người được bình an. Ai ai mà cũng cứ vâng theo cái phương châm tránh ác làm lành, giữ cái nhân quả, ai ai cũng theo cái quy cách này thì gia đình, xã hội sẽ an vui. Mà chính chúng ta chỉ cứ tuân theo một việc này, tránh ác làm lành, thì chính mình sẽ tiến tới giải thoát, sẽ có phước là có an vui, hiện tại bình an, vị lai thông thả. Cái định luật nhân quả là tác dụng của nghiệp lực. Nghiệp lực là cơ bản của giới thể. Thân miệng biểu hiện ra thì gọi là biểu nghiệp. Hành nghiệp trong tâm tức là giới thể, gọi là vô biểu nghiệp. Phép tắc của thân miệng ý thì gọi là luật. Hành vi tiết độ gọi là nghi. Oai nghi nhờ luật mà được nghiêm chỉnh, luật do oai nghi mà hiển bày. Thân miệng ý thanh tịnh, cử chỉ hành động hợp phép tắc, lời nói nét mặt hiển lộ đức lành, khiến cho người sanh tâm kính ngưỡng. Như thế gọi là oai nghi. Bởi vì có ở trong thì hiện ra ngoài, cái đức từ tâm thì hiện thành lời nói việc làm. Phật giáo là tâm lý học, sửa trị chúng ta cả trong cả ngoài. Trong thì gọi là giới, giới phẩm. Ngoài thì gọi là oai nghi. Đó là tâm lý học của Phật, xây dựng trên lý nhân quả. Đó là cái phương pháp khiến cho con người hiện tại vị lai mãi mãi bình an hết khổ. Nam Mô A Di Đà Phật.